Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato Sambuddhassa. Mời ngồi. Giờ ai hỏi gì?
Dạ, Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa sư ông và các sư, thì con có một câu hỏi là kiểu như mình được học á, là mình sẽ sống á, gọi là hồn nhiên vô tư như sư ông vẫn hay giảng, nhưng mà nhiều khi đi làm á sư ông, kiểu như mình tiếp xúc với người này người kia, mình sau một thời gian con kiểu như con hơi bị vô tư quá, thì con thấy là hình như nó hơi sai sai ở đâu rồi. Kiểu cái gì nghe là mình rất là nhiệt tình, nhưng mà hình như một số mọi người phản kháng lại. Ví dụ như là khi con giúp đỡ một ai đó thì mọi người hay hỏi là ủa mày giúp vậy rồi mày có yêu cầu gì không vậy, kiểu hay vậy á. Rồi trong mối quan hệ giữa đồng nghiệp thì nó hay có sự tính toán giữa mọi người á, mà nếu mình cứ sống như vậy thì nó không biết nó có ảnh hưởng gì không sao. Cảm ơn sao.
Hồn nhiên vô tư thì hồn nhiên vô tư chứ, còn khi mình ứng xử ở đời thì cũng phải ứng xử cho nó theo luật tục đế. Chẳng phải là hồn nhiên vô tư là với tâm hồn mình thôi, nhưng mà mình ứng xử thì mình phải đủ cái tế nhị, tinh tế trong việc ứng xử. Chứ không phải là hệ mình hồn nhiên vô tư cũng không được. Nhưng mà hồn nhiên vô tư tức là mình một cái tâm hồn mà rộng lặng trong sáng á, rộng lặng trong sáng á, thì nó là hồn nhiên vô tư. Vô tư là vô tư tức là ít suy nghĩ, ít lo lắng. Hồn nhiên là làm, nói như lão tự là hồn nhiên là kiến tố bạo phát, thiệu tư quả dục. Tức là mình thấy mọi sự mọi vật như nó là, đại khái là vậy. Như Đức Phật Ngài nói, trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe đó. Nhưng mà cái đó, nó có hai lĩnh vực khác nhau. Cái này Thầy thường hay nói rồi, đó là lĩnh vực chân đế. Đó là lĩnh vực chân đế để mình thấy ra, để mình sống trong cái thực. Còn khi mình sống ở đời á, thì mình phải tùy theo cái đời sống để mình, giống như kiểu mà người ta nói là đi với Phật thì mặc áo cà sa, mà đi với ma mặc áo giấy, kiểu vậy đó. Hay là ở bầu thì tròn, mà ở ống thì dài á. Tức là cái đó là mình phải tùy nghi để mà ứng xử. Cũng giống như Đức Chúa nói là phải hiền như con bồ câu, mà phải khôn ngoan như con rắn. Đó, tức là hiền như con bồ câu thì đó là hồn nhiên vô tư, nhưng mà phải khôn ngoan như con rắn là mình phải biết rõ mọi chuyện, chứ không phải là vì cái tục đế là mình phải ứng xử theo tục đế. Nhưng mà cái người mà giác ngộ chân đế đó, thấy ra được chân đế đó, thấy ra được thực tánh đó, thì người đó sống trung thực, luôn luôn sống trung thực, hồn nhiên vô tư. Nhưng mà ứng xử thì phải là ứng xử sao cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh sống ở đời đó, đại khái là như vậy.
Con kính bạch sư ông, câu hỏi thứ nhất của con là xin sư ông chỉ dạy cho con về cộng nghiệp, khi nào thì người ta bị cộng nghiệp ạ. Câu hỏi thứ hai là khi con hiến xác thì có một quý thầy nói với con là như vậy thì cô sẽ rơi vào địa ngục băng giá, bởi vì là sau khi chết 8 tiếng thì mới thực sự chết. Nhưng mà nếu mà cô hiến xác thì chỉ cần tắt thở là người ta có thể cắt xẻ gì đó. Cho nên là cô không có cái thời gian 8 tiếng giống như mọi người, thì cô sẽ rơi vào địa ngục băng giá. Thì xin ông chỉ dạy cho con ạ. A Di Đà Phật, cảm ơn sư ông.
Theo thầy thì mình cái chuyện mà hiến xác là tốt. Chuyện hiến xác là tốt. Thì cho dù là hiến xác là mình còn hay là không còn cũng không phải là quan trọng. Mà cái tâm mà mình hiến xác là đã tốt rồi. Cho nên mình cứ hiến xác. Mà hiến xác là một cái bố thí có thể nói là cấp độ cao chứ không phải bình thường. Cho nên á không thể nào mà một người mà có cái tâm hiến xác như vậy mà lại đi đọa cái địa ngục gì được. Không có chuyện đó. Mà cho dù đọa địa ngục cái nữa thì mà vẫn hiến xác thì còn tốt hơn nữa. Mặc dù là đi đọa địa ngục mà mình vẫn hiến xác thì quá tốt luôn. Đó. Cho nên đừng có sợ cái chuyện đó. Với lại cái chuyện chết á thì không theo cái chết á, Đức Phật ngài dạy là chết á nó có hai cái điều. Một á là cái thân hoại mạng chung, tức là cái thân của mình á nó hết hoạt động rồi. À, cái thân hết hoạt động. Hai đó là cái nghiệp hết. À, thí dụ như giờ cái nghiệp của mình nó hết rồi, cho nên nó đi đầu thai qua cái kiếp sống khác. Còn cái thân có thể là cái thân có thể là còn tốt, nhưng mà nó vẫn để lại đó rồi nó tan rã thôi. Còn cái người đó, cái tâm của người đó khi mà chết đó, là đã đi tái sinh qua một kiếp sống khác rồi. Cho nên cái xác đó dù là xác đó còn tốt hay là cái xác đó là không tốt gì đi nữa thì đó vẫn là còn lại cái xác thôi. Đó là khi cái nghiệp của mình nó đã chấm dứt. Đó. Còn cái thân xác chấm dứt, tức là cái thân xác nó bệnh hoạn hoặc là bị tai nạn hay bị cái gì đó thì cái thân nó tan rã. Có thể là cái nghiệp lực nó vẫn còn, nhưng mà cái thân nó tan rã rồi thành ra cũng phải đi đầu thai kiếp khác thôi. Đó. Do đó đó không có cái chuyện mà 8 tiếng 10 tiếng gì cả. Cái 8 tiếng 10 tiếng đó là người ta sợ rằng là cái người đó chết rồi, nằm yên rồi. Nhưng mà sợ rằng là nó có một cái trường hợp đặc biệt nào đó. Mà nếu như mà bác sĩ là bệnh viện người ta là đã công nhận là cái người này đã chết rồi. Thì coi như đã chết rồi đó. Chứ không còn 8 tiếng làm rồi gì nữa. Nhưng mà có một số trường hợp tại vì mình không biết, không có bác sĩ là không có ai xác nhận là cái người đó đã chết rồi. Như người thân của mình chết, mình chưa biết là chết hay chưa chết. Cho nên mình phải để 8 tiếng để cho nó chắc chắn là không còn sống được á. Thì cái đó mình mới là liệm hay là mình mới chôn hay làm gì đó. Đó. Cái đó là để mình chắc chắn khi mà mình không có ai xác nhận. Chứ còn nếu bác sĩ xác nhận là đã chút hơi thở cuối cùng rồi á, thì coi như là đã chết rồi chứ. Cái để 8 tiếng gì nữa. Cái đó là một số quan niệm thôi. Còn trên thực tế đó, mình phải dựa trên thực tế, chứ không nên là theo một cái quan niệm này, theo quan niệm kia. Có người thì họ phản đối cái chuyện mà hiến xác, bởi vì cho hiến xác rồi thì thế này thế kia gì đủ thứ. Nhưng mà chuyện đó theo thầy là không quan trọng, bởi vì chuyện hiến xác là một cái bố thí rất là tốt, bố thí thân mạng của mình, đó là rất là tốt. Còn cái đầu là cái gì? Quên cái đầu rồi. Hả? Còn mà sao còn nghiệp? Cái gì là còn nghiệp? Vì sao con nhắc?
Kính bạch sư ông cho con nhắc lại câu hỏi ạ. Câu hỏi của con xin sư ông dạy cho con biết khi nào thì cộng nghiệp. Bà sư ông dạy con về cộng nghiệp thì con
khi nào là cộng nghiệp á?
Dạ. Thì là Phật.
Cộng nghiệp tức là mình cùng người ta bên bên tội phạm á, thì người ta gọi là đồng phạm. Ví dụ như hai người đó cùng là cùng đi ăn cắp hay là cùng giết người hay là cùng mưu kế làm cái gì đó, thì hai người đó cùng làm chung với nhau thì cái đó là cộng nghiệp đó. Hoặc là đó là trường hợp là nghiệp nhân. Còn cái nghiệp quả thì thường thường giả sử như bây giờ nguyên cả một cái chiếc thuyền đó nó chìm, nó chết hết, không ai sống, thì người ta nói rằng là cái này là cái nghiệp quả của người đó, là nó chung cùng chết chung một lượt, cho nên nó thì người ta nói là cộng nghiệp về quả. Còn cộng nghiệp về nhân tức là tạo tác, cái tạo tác chung với nhau, cùng làm một việc gì đó tạo tác chung với nhau. Thí dụ bây giờ chúng ta những người đến đây nghe pháp, nếu mà cùng một cái tâm là đến nghe pháp để mà biết pháp, để tu tập rồi giống nhau, thì sau này có thể là bà con quyến thuộc với nhau, hoặc là có thể gặp nhau. Có những người bây giờ là đệ tử xuất gia của thầy, hay là có những người mà Phật tử đến quy y, những người đó có thể là kiếp trước đã từng là đệ tử của thầy, ví dụ vậy. Hôm đó có một cái bà tới 90 mấy tuổi, thì ai đưa cái thẻ nhớ hay là cái gì đó cho bà nghe thầy thuyết pháp. Bà nghe thầy thuyết pháp á, mà bà là một ni sư xuất gia mà lớn tuổi rồi, bà nghe pháp thì bà nói ô, nhưng bà gặp lại vị thầy hồi xưa của bà rồi. Bà nghe tiếng thuyết pháp rất là quen, và bà chắc chắn đó là thầy của mình, cho nên á là bà tìm tới thầy á, mà bà lớn tuổi rồi mà bà cứ đứng là cứ lấy cái quạt cho thầy, trời ơi, lâu quá bây giờ mới gặp lại thầy, quạt đứng quạt cho thầy đó. Cho nên á là cái chuyện cộng nghiệp ở đấy cũng có thể là những người cùng tu với nhau, hay là cùng thầy trò với nhau, hay cùng có duyên tu hành với nhau gì đó, rồi sau này gặp nhau đồng đạo với nhau chẳng hạn, thì cái đó cũng là công nghiệp. Vì mình nói nghiệp thì thường thường mình nói tới nghiệp cái là mình nghĩ tới nghiệp xấu, nhưng mà thật ra cái nghiệp thì có nghiệp tốt, nghiệp xấu, có những cái công nghiệp tốt, có những cái công nghiệp xấu, chẳng phải công nghiệp gì cũng xấu. Thầy còn nói là nghiệp là con đường duy nhất đưa đến giác ngộ giải thoát. Bởi vì sao? Nghiệp là một cái quá trình. Nghiệp là gì? Nghiệp là nhận thức và hành vi. Cái nội dung của nghiệp á là nhận thức và hành vi. Và bây giờ mình tu hành là gì? Tu hành là một cái quá trình mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi đó, từ cái sai xấu đến cái chỗ là đúng tốt. Đó, điều chỉnh lại. Ví dụ như mình làm cái gì sai thì mình thấy ra rồi mình không làm sai nữa, qua cái sai đó mình học ra được bài học, rồi mình điều chỉnh lại làm cho tốt. Và cứ như vậy, không phải cái gì mình cũng đúng ngay từ đầu. Cái bản tâm của mình á thì nó lại là thanh tịnh trong sáng ngay từ đầu, nhưng mà bởi vì do mình không thấy cho nên mình phải đi tìm kiếm, thì trong quá trình đi tìm kiếm đó thì lại cái sai lại đi đầu. Đó, bạn tâm thì cái đúng là đầu, nhưng mà trong quá trình sống thì cái sai luôn là đi đầu, nó đi trước, xong rồi cái đó mình mới điều chỉnh lại. Và cứ cái quá trình mà điều chỉnh nhận thức và hành vi như vậy cho đến khi cái nhận thức hoàn hảo thì gọi là minh túc, và cái hành vi mà hoàn hảo thì gọi là hành túc. Cho nên một vị Phật là minh hành túc. Minh hành túc tức là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi đi đến hoàn hảo. Đó, đại khái là vậy. Nhưng mà hoàng hạo ở đấy không phải là do mình tạo ra cái hoàng hạo đó, mà cái hoàng hạo đã có sẵn. Cái hoàng hạo đã có sẵn, bây giờ mình mới là nhận ra cái sai. Để mà xả ly ly tham đoạn diệt cái sai đó đi á, thì lúc đó nó trở về lại với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng, tức là nó trở về với sự hoàn hảo đã có sẵn, chứ không phải là mình tạo ra được sự hoàn hảo. Chúng ta nhớ cái điều đó cho kỹ. Nếu cái quan niệm mà cho rằng là mình tu hành rèn luyện để đạt được sự hoàn hảo, mà do mình rèn luyện đó thì là sai, mà là do thấy biết rõ ràng cái nhận thức và hành vi của mình, cho nên là buông bỏ dần cái nhận thức và hành vi sai. Thì cái quá trình mà mình trải nghiệm á, thì sai rồi mình mới buông cái sai, đúng dần, cứ buông cái sai dần rồi nó đúng dần, cho đến khi á, trở về lại được cái sự hoàn hảo. Tức là mình cứ, ví dụ như cái hoa này nó hoàn hảo, nhưng mà mình cứ phê bình, mình cứ nói nó thế này, nói nó thế kia, là toàn là mình bày đặt ra. Đến khi mình buông hết tất cả những cái đó, thì lúc đó mình mới là thấy ra được cái hoa này nó từ nó hoàn hảo rồi. Tại mình cứ nghĩ nó là thế này, mình nghĩ nó là thế kia, là do mình áp đặt cho nó thôi, chứ còn nó vốn là hoàn hảo đó. Thì mình cũng vậy, mình tự áp đặt mình cho thế, cho mình là thế này, mà áp đặt mình thế kia, rồi mình cho là thế này, cho là thế nào, rồi mình lấy cái mình cho là đó, mình ứng xử với người này, ứng xử với người kia, cho nên nó sinh ra phiền não khổ đau. Cho nên bây giờ mình điều chỉnh lại thì tự nhiên nó thoát khỏi phiền não khổ đau. Giải khai như vậy. Cho nên đó, khi mà cũng là qua nghiệp thì mới điều chỉnh nhận thức và hành vi, cho đến cái khi mà minh túc, tức là sáng suốt hoàn toàn để thấy ra được là minh túc, và lúc đó hành vi cũng là không có đem lại một cái tai hại nào cho mình và người, thì nói là hành túc đó. Cho nên Đức Phật được gọi là minh hành túc, vicca charana sampanno. Rồi bây giờ ai hỏi tiếp?
Con chào các thầy ạ, chào các Phật tử ạ. Cho con hỏi là thầy, là trong cái quyển Vi Tiêu ấy, cái mục 70 có cái bài là hồn nhiên,
có phải là cái câu chuyện mà nói là một thiền sinh tu tập và cố gắng giữ tâm mình bình thản, thì mình nhìn cây cối, nhìn những cái sự vật mà tự nhiên á, sự vật thiên nhiên á, thì bình thản. Nhưng một hôm á, anh chàng ta nhìn thấy một cô gái, thì tự nhiên là anh mất bình thản. Anh mất bình thản. Thì lúc đó anh chàng nó mới đến hỏi vị thiền sư, thì vị thiền sư mới chỉ cái cách, tức là bây giờ đừng có ngồi mà cố loài cái hình ảnh cái cô gái đó. Thường thường cái là bây giờ muốn vì anh muốn bình thản, cho nên anh cố làm sao mà định tâm lại để mà loài cái hình ảnh cô gái đó, nhưng mà anh làm như vậy không được, cho nên mới hỏi vị thiền sư. Thì vị thiền sư nói là khi trước á, thì mình nhìn cái hoa, hay là mình nhìn cục đá, hay mình nhìn mây, mình nhìn trời á, thì một cách bình thản, tại vì khi mình nhìn đó mình không có cái ý gì hết, cho nên nó mới bình thản. Còn bây giờ nhìn cô gái á, thì do cái có cái ý gì trong á, cho nên mới là mất bình thản. Vậy thì bây giờ đừng có loại bỏ cái hình ảnh của cô gái đó ra, mà là trở về tròn vẹn quan sát, hay là lắng nghe cảm nhận, hay là cái gì đó, tất cả những cái hình ảnh, quan sát cái hình ảnh, rồi cảm nhận cái cảm xúc của mình như thế nào đó một cách tròn vẹn thì mới được. Thì đó là thiền. Có thể là trong đời sống của mình cũng vậy, khi mình gặp một cái đối tượng mà tự nhiên á, thì mình không sao. Mình gặp đối tượng tự nhiên thì không sao. Chẳng hạn như mình đi mình vấp một cục đá, thì lúc đó là không sao. Nhưng mà giả sử như có người mà làm cho mình bấp là mình nội tức lên. Thì lúc đó là bởi vì do cái bản ngã nó khởi lên cái tưởng là cho là muốn phải là mong sẽ là gì đó. Cho nên nó mới là tạo ra cái phiền não khổ đau. Thì bây giờ đừng có loại trừ, ví dụ như có tham, có sân, si hay có gì đi nữa, mình đừng có cố loại trừ nó. Đừng có cố ngồi thiền định để mà tập trung rồi để mà loại trừ ra nó, bởi vì không loại trừ được. Mà là mình phải quan sát nó một cách rõ ràng, tròn vẹn. Tức là tròn vẹn rõ biết á, cái chữ mà chánh niệm tỉnh giác á, có nghĩa là tròn vẹn rõ biết. Thật ra chỉ cần mình trở về tròn vẹn rõ biết chính mình, tức chính mình ở đây tức là thân thọ tâm pháp á, thì tất cả mọi cái mà ảnh hưởng bên ngoài á, nó sẽ từ chấm dứt. Mà khi á, ví dụ như mình giận một người nào đó, mà mình cứ theo dõi cái người đó hoài đó, thì cái dần nó càng ngày càng tăng lên. Nhưng nếu mà mình trở về mà tròn vẹn cảm nhận, quan sát lại cái dần đó đó, mình thấy luôn nó cả trong cả thân cả tâm. Đó, ví dụ như mình nói, người ta tự rằng là niệm tâm không, niệm thân là niệm thân không, niệm thọ không, đó là sai lầm. Bây giờ khi mình nội sân, thì đó là mà mình thấy là sân khởi lên, thì đó là niệm tâm rồi. Nhưng mà khi tâm khởi lên, cái tâm sân nó khởi lên như vậy á, thì lúc đó là tim đập mạnh á, là thân đó nè, thở hổn hển là thân đó nè. Nhưng mà cái tim đập mạnh và thở hổn hển là nó làm cho co thắt và làm mình khó chịu đó, thì cái khó chịu đó là thần thò đó nè. Và cái đó nó cứ trói buộc mình, nó cứ nhắc đi nhắc lại hoài, nó cứ trói buộc mình, thì cái đó gọi là niệm pháp đó. Cho nên thực ra đó, mình niệm thân thì cũng là niệm thân thọ tâm pháp, mà mình niệm thọ thì cũng là thọ tâm thân pháp. Mình niệm cái gì thì nó cũng có cả bốn cái, chứ không phải là có một cái mình niệm riêng một thứ là không được. Cho nên khi mình niệm riêng một thứ, nó sẽ sinh ra cái vấn đề là bây giờ con niệm thân mà tự nhiên nó nổi sân lên rồi, bây giờ con niệm sân hay là niệm thân, nó sinh ra cái vấn đề là lấy đối tròn đối tượng nào. Nhưng mà trên thực tế không cần như vậy, bởi vì trong mỗi cái thì nó đều có ba cái kia. Nếu mà mình quan sát rõ là nó sẽ ra ba cái kia. Niệm tâm nó ra ba cái kia, và niệm thân nó cũng ra ba cái kia, niệm thọ nó cũng ra ba cái kia. Do đó mình không có nhất định niệm cái gì cả, mà là cái gì đang khởi lên đó, thì mình thấy thôi. Mà khi cái đó mình thấy cái đó, thì đồng thời nó cũng thấy những cái liên hệ tới nó. Vì cái nói là thân thọ tâm pháp là mình nói là bốn lĩnh vực, trên thực tế đó nó là một chuỗi vận hành. Thí dụ như vậy, thầy cầm cái ly lên thì đó là thân, phải uống nước là thân, nhưng mà chua quá là khó chịu là thọ. Rồi cái tâm mình sao lại cho uống nước gì mà chua quá vậy là tâm đó. Rồi cái chuyện khó chịu này là cứ dính mắc hoài, cứ thấy cái nước một cái là dính mắc hoài, dính mắc cái chuyện là nước dở nước ngon chẳng hạn này, thì đó là pháp. Thì khác bất kỳ cái gì nó cũng là thân thọ tâm pháp trong hết á, chứ không có tách riêng ra được. Mà khi mình tách riêng cái là khi cái đối tượng khác đến á, làm cho mình khó chịu lắm, không biết là mình lấy đối tượng này hay đối tượng kia. Nói chung là cái câu chuyện đó ý là nói rằng là cái đối tượng mà nó đối tượng tự nhiên á thì nó dễ, nhưng mà khi một đối tượng mà mình phát sinh lên tham hay là sân thì lúc đó nó ảnh hưởng tới mình rồi, cho nên lúc đó mình nhìn lại mình chứ đừng có nhìn đối tượng nữa. Tại câu chuyện đó là như vậy.
Dạ, tôi con xin hỏi câu thứ hai ạ. Thế là trong thơ của thầy có một cái bài là ra đi khắp bốn phương trời ấy ạ.
ra đi khắp bốn phương trời,
vâng.
Tìm ai mọi gốc muôn đời càng xa, ta về gặp lại tình ta, dấu chân viễn mộng chỉ là phù vân. Thực ra là bài thơ này nó có một cái câu chuyện vui lắm. Câu chuyện đó là anh Bùi Giáng á, anh Bùi Giáng thì anh cũng hay tới chơi thân với thầy. Anh Bùi Giáng thì mỗi lần anh đang ngoài đường thì thôi anh múa mai anh la hét, nhưng mà là không biết tại sao anh tới với thầy là ngồi nói chuyện rất là đàng hoàng. thì nghe, khi nghe anh đọc cái bài thơ đó đó, cũng từ cái bài thơ đó mà anh mới đến tìm thầy và quen thầy. À, rồi cái hai người cũng thường hay ngồi nói chuyện nhau. Lâu lâu đến, có một lần anh đến tới đây và trong màn có một cái hình mà thầy với Bùi Giáng ngồi nói chuyện với nhau á, là chính là chụp hình ở đây, ở cái cốc của thầy ở nơi đây. Đó. Mà anh lúc đó là anh đi bộ từ dưới nhà anh là ở phía sau chùa Già Lam ở Gò Vấp á, mà anh đi bộ lên tới đây, hỏi tại sao anh đi bộ không cho ai chở, bởi vì không ai dám chở hết. Không ai dám chở, sợ anh ngồi rồi anh múa may rồi té, cho nên không ai dám chở, anh đi bộ thuốc lên tới đây. Thì anh mới là anh rất thích cái bài thơ đó, và anh có làm một cái đoạn mà bây giờ thầy quên, rất là tiếc là anh làm thêm một đoạn, cái bài thơ nó có bốn câu, anh làm thêm bốn câu nữa thành một bài thơ. Anh mới gửi cho sư cô Ni Sư Trí Hải, thì Ni Sư Trí Hải mới bắt đăng lên báo, lúc đó có cái báo gì đó thầy quên cái tên, và nó đăng lên cái báo, cô mới sửa lại. Ra đi khắp bốn phương trời, tìm ai mọi góc muôn đời còn xa, ta về gặp lại tâm ta, dấu chân viện mộng chỉ là phù vân. Đó. Thì sau đó ông Bùi Giáng này lấy cái bài thơ mà khi mà đăng trong đó rồi á, anh Bùi Giáng anh mới đem cái cuốn đó anh tới với thầy, anh ngồi nói chuyện với thầy, anh mới nói tại sao bài thơ này mà người ta lại chỉ có thấy cái chữ tình không là sao vậy. Cả cái bài thơ nó có một ý nghĩa, toàn bộ bài thơ chứ sao lại chỉ thấy chữ tình không là sao. Thành ra khi mà đổi chữ tình là chữ tâm á, thì nghe có vẻ rất là đúng, nhưng mà thực ra á, bài thơ đó thì thực ra chữ tâm chữ tình gì đó thì cũng được, cũng sao. Có điều á, bài thơ đó chỉ có nghĩa đơn giản là thế này thôi, là cái bản tâm mình vốn là thanh tịnh trong sáng. Đức Phật ngài nói là mà khi mà thầy đọc cái đoạn kinh mà Đức Phật ngài nói về cái Pāpassara Citta đó, tức là tâm mình là chói sáng, nhưng mà kẻ vô văn phàm phu đó không thấy cái tâm chói sáng, cho nên mới chạy ra ngoài đi tìm. Nhưng mà khi chạy ra ngoài đi tìm kiếm á, cái sự hoàn hảo bên ngoài nào đó đó, thì lúc đó nó mới hệ mà mình đi tìm bên ngoài á, thì khi mình đụng các cái đối tượng á, thì thường thường là mình sẽ phát sinh ra là tìm cái gì thì một là thích, hai là ghét, tức là nó mới phát sinh ra tham sân, mà cái tham sân đó chính là cấu uế làm cho ô nhiễm tâm đó. Còn cái người trí đó thì khi mà thấy được cái tâm Pāpassara Citta đó đó, thì là không có còn khởi lên cái tâm mà mình gọi là sinh tử luân hồi á, tức là không khởi lên cái tâm là tìm kiếm rồi nắm bắt rồi sinh diệt rồi được mất, không rơi vào cái tình trạng đó. Thì sau này khi đọc cái bài kinh đó đó, thì thầy mới nói đúng là cái bài thơ của mình là có cái ý đó. Bài thơ của thầy là cái ý là cho dù mình có đi tìm kiếm bên ngoài một cái lý tưởng cao sâu màu nhiệm nào bên ngoài đó, thì có đi khắp bốn phương trời đó, thì mình đi cho mọi góc thì cũng càng ngày càng xa thôi, chứ không thể nào mà mình nắm bắt được cái lý tưởng ảo mà mình tạo ra. Trong khi đó đó, cái mà chân thật á là nó sẵn ở nó chính mình thôi, nó rồi. Cái hoàn hảo nó sẵn có nó chính mình rồi. À, cho nên á, cái khi mình đi ra tìm kiếm bên ngoài đủ thứ rồi, cuối cùng á, mình mới bắt gặp lại chính mình. Khi mình bắt gặp lại chính mình á, thì mình mới thấy rằng là tất cả những cái mà ra đi từ hồi nào giờ chỉ là phù vân. À, thì té ra là con người sinh ra là không thấy được sự hoàn hảo nơi chính mình, cho nên đi tìm hoàn hảo bên ngoài, đi một vòng không tìm thấy được sự hoàn hảo nào, đến cuối cùng mới bất chợt trở lại thấy sự hoàn hảo ở nơi chính mình, thì lúc đó chính là giác ngộ giải thoát. À, cho nên là cái này, ra đi khắp bốn phương trời tìm ai mọi góc muôn đời còn xa, ta về gặp lại tình ta. Thực ra tình ta là tức là gặp lại chính mình thôi, chứ không phải là tình, nó không quan trọng, không có nghĩa gì cả. Chữ tâm cũng được, cái thân được, ta về gặp lại thân ta nữa, cái gì nữa, cái quan trọng là trở về lại với chính mình. À, thì khi mình trở lại chính mình á, thì mới thấy rằng là thì té ở đây nó đã đầy đủ hết. Nói như ngài Huệ Năng là hà kỳ từ tánh bổn từ cụ túc, thì ra là ở nơi mình nó đầy đủ hết. À, trong chính mình nó đầy đủ hết, không có thiếu gì cả, mà tại mình không thấy cho nên mình mới đi tìm. Không thấy gọi là vô minh, và đi tìm gọi là ái dục. Đó, cho nên là ra đi khắp bốn phương trời tìm ai mọi góc muôn đời còn xa chính là vô minh ái dục. Đó, mà ta về gặp lại tình ta, dấu chân viện mộng chỉ là phù vân á, thì lúc đó mới là giác ngộ giải thoát, đại khái là giải thoát. Nhưng giác ngộ giải thoát không phải là mình tạo ra cái giác ngộ giải thoát, mà giác ngộ giải thoát là trở về thấy lại sự hoàn hảo sẵn có nơi chính mình. Cho nên Đức Phật Ngài nói là có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Đó là cái sự cái hoàn hảo đã có sẵn. Đó. Mà mình lại sinh hữu tác thành để đi tìm kiếm sự hoàn hảo đó. Do đó, cái con đường giác ngộ giải thoát chính là thoát ly khỏi cái sinh hữu tác thành để trở về lại cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Đó là cái ý nghĩa của bài thơ. Rồi, ai hỏi nữa? Mình chỉ còn một buổi giảng nữa thôi. Buổi giảng này rồi á, là tiếp theo là một buổi giảng nữa là hết. Là bởi vì do là thầy đi Huế vào một chủ nhật là thầy phải đi Huế là ra dự cái lễ tưởng niệm ngài cố hòa thượng Hồ Nhẫn, thì nó trúng vào một ngày chủ nhật, cho nên thầy bỏ một ngày chủ nhật sau đó đó thì nó lại gần cái lễ dân y, cho nên cũng nghỉ luôn. Như vậy là mình sẽ còn một buổi nữa thôi, còn hai buổi là bị đụng lệ cho nên không tiếp tục được. Sau đó thì sau lễ dân y thì thầy lại đi Hà Nội, đi chỗ này chỗ kia, cho nên coi như khi còn một tuần nữa là chấm dứt các cái buổi giảng vào trong 3 tháng an cư. Vì vậy cho nên bây giờ mọi người tích cực đặt câu hỏi đi.
Dạ, con tính xin hỏi thầy là mẹ con năm nay là đã 80 tuổi, sức khỏe là tốt và chưa có lẫn. Nhưng mà mẹ con hay nằm mơ thấy ông ngoại, ông nội, thấy ba con là những người đã mất rồi á, là dạo này là càng thấy nhiều. À, rồi là lâu lâu mẹ con ngủ không được, khuya đó 1-2 giờ thì mẹ con lại thấy ví dụ như có vài người đi tập thể dục, rồi xong thấy ngồi đó rồi mẹ ra mẹ tính hỏi thăm này kia thì thấy mất tiêu, hoặc là thấy người ta vô lụm rác, rồi mẹ nói là sau 12 giờ 1 giờ mà lại có người đi lụm rác. Thì thật sự lúc đó là con xem camera thì không có, mà mẹ con thấy. Thì con không biết hiện tượng này là sao, thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe đời sống của mẹ con không á, là xin thầy dạy ạ.
Cái này là khi tuổi lớn tuổi thì cái tế bào thần kinh não nó bị thoái hóa. Nó thoái hóa cho nên người già là hay dễ quên. Nó nhớ đâu cái chuyện nó quá khứ, đâu có thiệt xa thì nhớ. vì lúc đó cái bộ não còn tốt, cho nên nó ghi rất là rõ. Còn bây giờ cái bộ não xấu rồi á, là mới làm cái quên mất. Thì ban đầu là hiện tượng là quên. Dần dần á, cái bộ não nó càng xấu hơn á, thì nó bắt đầu phát sinh ra những cái hoang tưởng. Cái đó là hoang tưởng á. Cái hoang tưởng đó, thì bây giờ nên đi một cái bệnh viện thì tốt á, và có thể là bệnh viện á mà phải chuyên khoa cơ, tức là bác sĩ chuyên khoa giỏi á. Thì thầy có ông anh, ông cũng bị tình trạng như vậy, thì đứa con á nó đi bác sĩ thì về cho uống thuốc và chích thuốc là hết. Đó, hết. Mà ông anh thầy là tới 90 mấy tuổi nữa, tới gần 100 tuổi mới chết. Thì cỡ khoảng 90 mấy tuổi là anh bắt đầu có cái hiện tượng đó. Thì tới cái chỗ đó là ông bác sĩ ông cho thuốc. Mà chích vô thì đi ngủ bình thường. Chẳng thôi là cứ già rồi á để ngủ ban ngày, nhưng mà ban đêm là thức. Và sinh ra nhiều cái hoang tưởng ảo giác. Mà cái đó là do cái hệ cái tế bào thần kinh não bị thoái hóa. Có thể bị kêu bằng cái gì đó. Thầy hay quên rồi. Thầy quên, trong này cũng có vấn đề trong rồi. Quên. Với lại nó có một cái, có một cái lá ấy, cái lá này ở đây có, ở lá đó, ở đây có cái lá đó, là cái lá cây thành ngành. Lá cây thành ngành á, mà cái đó người ta bên Nhật họ kêu là cây sơn đào. Cái lá thành ngành đó hồi trước ở đây rất là nhiều, cái sau lò gạch chung quanh nó chết hết, bây giờ thầy mới đi kiếm về trồng lại đó, bây giờ lên tốt hết rồi. Thì lấy cái lá đó đó nấu nước uống hàng ngày, nó cũng là giúp cho cái tế bào não đó nó phục hồi. Đi bác sĩ về lại có thể mình sử dụng một vài, hoặc là cái blueberry á, tức là ở trong có cái gọi là tế bào gốc tự do. Cái tế bào gốc tự do đó nó mất đi một cái thành phần gì đó, cho nên á nó đi lấy cái thành phần đó ở nơi tế bào khác, và nó cứ lan dần một hồi á là các tế bào tự do đó nó làm cho nó thoái hóa đó. Đó, nó thoái hóa các cái thì một hồi là cái não mình nó làm việc không bình thường như lúc trẻ. Đó. Nhưng mà bên nó 80 tuổi là hơi sớm đó. 80 tuổi là hơi sớm á, trong anh thầy là tới 90 mấy tuổi mới là bị. Có người tùy theo, có người 90 tuổi rồi vẫn không bị gì hết. Ví dụ như bà Thân Thị Ngọc Quế đó, là 90 tuổi bà vẫn làm thơ, vẫn ngồi làm vi tính rồi, làm sách rồi, rất là rõ ràng. Tại nó mỗi người tùy theo cái sức khỏe làm sao đó.
Dạ thưa sư ông, hôm rồi con có nghe một bài giảng của sư ông á, ngài có nói rằng là tháng 12 này lần đầu tiên tổ đình Bửu Long có tổ chức cái khóa cho xuất gia gia duyên. Dạ, con xin sư ông có thể chia sẻ thêm cụ thể chi tiết để con đăng ký, hoặc là thể thức, hoặc là các bài kinh cần tụng đọc như thế nào, mong sư ông cho con được chi tiết hơn.
Bữa trước á thì thầy có dự định là tháng 12, khoảng đầu tháng 12 là tổ chức cái khóa tu giao duyên. thì vừa rồi thầy có họp chư tăng á, thì đang bàn thôi, đang bàn với nhau á, bởi vì đây các chùa khác thì họ tổ chức nhiều rồi mà ở đây chưa có tổ chức lần nào hết. Và thầy đang bàn với các sư là liệu là mình tổ chức một năm một lần với số lượng đông, hay là nên tổ chức hàng tháng với số lượng ít. Đang các sư cũng đang soạn cái đại khái là cái nội quy hay là cái gì đó, hay là cái đơn xin tu giao duyên gì đó, thì trong đó nó sẽ có những cái điều kiện gì hay là sao sao đó. Thì thầy đang vẫn chưa quyết định được, thì để cho mình trải nghiệm một cái đời sống mà mình thật sự đối diện với chính mình trong cái khoảng thời gian xuất gia đó thì như thế nào thôi, chứ còn không phải là một cái khóa học hay là một khóa đào tạo gì cả. Đại khái là như vậy. Bây giờ nghỉ 10 phút rồi mình sẽ trở lại.